Kính thưa Hội Thánh, hôm nay thì chúng ta sẽ trở về với thư thứ nhất Côrintô, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học lời của Chúa trong Côrintô nhất đoạn 6 từ câu 1 đến câu 11. Đề tài của bài học của chúng ta là sự thưa kiện lẫn nhau. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Côrintô nhất đoạn 6 câu 1 đến câu 11. Khi trong các anh chị em ai có sự nghịch lại người khác, sao dám thưa kiện trước kẻ không công bình mà không trước các thánh đồ? Các anh chị em chẳng biết rằng các thánh đồ sẽ phán xét thế gian sao? Nếu như thế gian sẽ bị các anh chị em phán xét, thì các anh chị em chẳng xứng đáng để phán xét những việc nhỏ hơn sao? Các anh chị em chẳng biết rằng chúng ta sẽ phán xét các thiên sứ sao? Huống chi những việc đời này. Vậy thực tế, khi các anh chị em có sự kiện cáo về những việc của đời này, sao đặt để những kẻ bị xem là không ra gì trong hội thánh làm người phán xét? Tôi nói về sự hổ thẹn của các anh chị em. Ấy vậy, chẳng có một người khôn sáng nào giữa vòng các anh chị em sao? Không có ai có thể phân xử được giữa các anh chị em cùng cha của mình hay sao? Nhưng các anh chị em cùng cha thưa kiện các anh chị em cùng cha và là trước mặt những kẻ chẳng tin. Thật vậy, có sự thua bại giữa các anh chị em vì các anh chị em thưa kiện lẫn nhau. Sao các anh chị em chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao các anh chị em chẳng chịu sự gian lận là hơn? Nhưng chính các anh chị em làm sai và gian lận các anh chị em cùng cha của mình. Các anh chị em chẳng biết rằng những kẻ không công bình sẽ không thừa kế vương quốc của Thiên Chúa sao? Chớ tự dối mình, những đĩ đực, những kẻ thờ thần tượng, những kẻ ngoại tình, những kẻ làm dáng yểu điệu, những kẻ đắm nam sắc, những kẻ trộm cắp, những kẻ tham lam, những kẻ say sưa, những kẻ hung bạo, những kẻ tống tiền cũng sẽ không thừa kế vương quốc của Thiên Chúa. Một số trong các anh chị em đã là như thế, nhưng các anh chị em đã được rửa sạch. Nhưng các anh chị em đã được làm nên thánh. Nhưng các anh chị em đã được xưng công bình trong danh của Đức Chúa Giêsu và trong đấng thần linh của Đức Chúa Trời chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, khi chúng ta đọc sách Khải Huyền và đọc đến đoạn 2 với đoạn 3, thì chúng ta thấy rằng ở trong Hội Thánh vẫn có thể xảy ra những cái sự gọi là sai trái hay là những sự tội lỗi. Đó là cái điều thường tình, vì một số lý do mà chúng tôi sẽ lần lượt trình bày dưới đây. Và hôm nay khi chúng ta cùng nhau học phân đoạn Thánh Kinh mà chúng tôi mới vừa đọc đó, tức là Côrintô nhất đoạn 6 từ câu 1 đến câu 11, thì chúng ta sẽ được học về một cái việc xấu đã xảy ra ở trong hội thánh của Chúa ở tại thành Côrintô. Đó là cái sự kiện con dân Chúa ở trong hội thánh đã thưa kiện lẫn nhau trước tòa án của người thế gian. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu ở trong Côrintô nhất đoạn 6 từ câu 1 đến câu 11. Trước hết là câu thứ nhất. Khi trong các anh chị em ai có sự nghịch lại người khác, sao dám thưa kiện trước kẻ không công bình mà không trước các thánh đồ? Một cái thực tế rõ ràng đó là ở trong hội thánh của Chúa cũng có những lúc mà anh chị em cùng cha phạm tội, nghịch lại lẫn nhau. Và cái lý do là bởi vì có những người vẫn còn sống theo con người xác thịt, sống theo cái bản ngã tội lỗi của con người cũ. Có thể họ là những người mới tin Chúa, mà cũng có thể họ là người tin Chúa đã lâu nhưng chọn sống theo con người cũ thay vì mặc lấy con người mới ở trong đấng Christ. Theo kinh nghiệm của bản thân chúng tôi đó thì có rất là nhiều người, và từ khi còn ở trong bụng mẹ là đã được đi nhà thờ với mẹ rồi, và khi sinh ra thì tiếp tục được nuôi dưỡng lớn lên ở trong cái môi trường biết Chúa, trong các hội thánh, trong các nhà thờ. Và lớn lên thì đi học trường Kinh Thánh ra làm mục sư. Nhưng mà cho đến quá nửa đời người, lên đến 6-70 tuổi mà cái nếp sống của họ, cái nếp sống mỗi ngày của họ vẫn là cái nếp sống của một người không biết Chúa. Nghĩa là vẫn sống theo cái bản ngã tội lỗi của con người xác thịt. Và rất là nhiều người như vậy. Ở trong hội thánh tại Corinto cũng đã xảy ra cái sự kiện con dân Chúa nghịch lẫn nhau và thưa kiện nhau trước tòa án của thế gian. Và cái điều này đã đến tai của Phaolô, cho nên ông đã viết cái chi tiết này ở trong cái lá thư thứ nhất Corinto này để dạy dỗ họ. Chắc chắn đây là cái điều mà Đức Thánh Linh đã khiến cho đến tai của Phaolô, để rồi qua Phaolô Đức Thánh Linh dùng lẽ thật của lời Chúa để mà dạy dỗ con dân Chúa ở tại thành phố Corinto về cái tội thưa kiện lẫn nhau trước tòa án của thế gian này. Từ ngữ không công bình mà chúng ta được thấy dùng ở trong câu thứ nhất này là để nói về cái sự không công bình trước mặt Thiên Chúa. Kẻ không công bình được nói đến ở đây tức là các quan tòa ở trong các tòa án của thế gian. Một quan tòa của thế gian, dù cho có liêm chính đến cái mức nào, cũng vẫn là một tội nhân trước mặt Thiên Chúa, vì người ấy vẫn phạm tội, chống nghịch lại 10 điều răn của Thiên Chúa, mà không ăn năn và không tin nhận sự cứu rỗi của Ngài. Chính vì thế mà con dân Chúa không nên để cho người không tin Chúa xét xử mình. Dĩ nhiên, khi chúng ta bị người không tin Chúa kiện cáo trước tòa án của thế gian, hoặc là khi chúng ta bị người thế gian làm thiệt hại mình, thì chúng ta vẫn phải ra hầu tòa và chịu cái sự phán xét của luật pháp loài người. Lời của Chúa dạy chúng ta rằng, nếu chúng ta có chuyện bất hòa với người không tin Chúa, thì chúng ta phải lập tức nhận lỗi, giải hòa, để cho họ không có thưa kiện chúng ta ra trước tòa án của người thế gian. Lời dạy ấy được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 25 đến câu 26. Còn nếu phần lỗi thuộc về người không tin Chúa, thì chúng ta có thể bỏ qua và nói cho người có lỗi biết. Chúng ta bỏ qua là bởi vì chúng ta yêu họ và muốn họ sớm kinh nghiệm tình yêu của Thiên Chúa. Và nếu đó là cái sự lường gạt, và cái kẻ lường gạt có khả năng bồi thường chúng ta, thì chúng ta vẫn có thể thưa kiện ra trước tòa án của thế gian để được bồi thường. Điều quan trọng là trong mọi sự thưa kiện với người không tin Chúa, thì chúng ta luôn tìm kiếm ý của Chúa để biết rằng mình phải làm gì trong từng trường hợp và trong từng bước của cái sự thưa kiện đó. Chúng ta luôn làm ơn cho người có lỗi, nghĩa là chúng ta không khiến cho họ phải chịu bồi thường quá khả năng của họ, không gây khó và luôn luôn lên tiếng xin pháp luật khoan hồng cho họ. Có như vậy thì chúng ta mới chiếu sáng tình yêu của Chúa ở trong chúng ta và giúp cho người không tin Chúa được kinh nghiệm tình yêu của Chúa qua chúng ta. Còn khi chúng ta có sự bất hòa với anh chị em cùng đức tin của mình, thì chúng ta phải cùng với họ tự giải quyết trong danh Chúa, trong cái sự cùng nhau cầu nguyện. Nếu vẫn không tự giải quyết được, thì chúng ta để cho hội thánh xét xử. Chính Đức Chúa Giêsu Christ đã dạy rõ cái cách thức để giải quyết sự bất hòa giữa con dân Chúa, như đã được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18 từ câu 15 đến câu 17. Nếu anh chị em cùng cha của ngươi phạm tội nghịch lại ngươi, thì hãy đi nói cho người biết lỗi, chỉ giữa ngươi với người. Nếu người nghe ngươi thì ngươi được lại anh chị em cùng cha của mình. Nếu người không nghe ngươi, hãy đem thêm với ngươi một hoặc hai người, để mọi lời trong miệng của hai hay ba người chứng được vững lập. Nếu người không chịu nghe họ, thì hãy thông báo cho hội thánh. Nếu người không chịu nghe hội thánh, thì hãy xem người ấy như người ngoại và kẻ thu thuế. Có nghĩa là người có lỗi mà không chịu nhận lỗi trước cái sự phán xử của hội thánh, thì hội thánh phải dứt thông công người ấy, xem như người ngoại, tức là xem như người không tin Chúa, và xem như kẻ thu thuế, là xem như một người không tin Chúa mà lại phạm tội gian ác nhất ở trong số những người không tin Chúa. Vì thế, cho dù chúng ta không có lỗi, nhưng nếu chúng ta thưa kiện anh chị em trong hội thánh có lỗi với mình ra trước tòa án của thế gian, thì chúng ta cũng sẽ trở thành người có tội ở trước mặt Chúa, và tội này là một tội lớn. Bởi vì khi thưa kiện như vậy, chúng ta đã không vâng phục Chúa và làm tổn hại danh tiếng của hội thánh. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể thưa kiện người có lỗi trước tòa án của thế gian nếu người ấy đã bị hội thánh dứt thông công. Câu 2. Các anh chị em chẳng biết rằng các thánh đồ sẽ phán xét thế gian sao? Nếu như thế gian sẽ bị các anh chị em phán xét, thì các anh chị em chẳng xứng đáng để phán xét những việc nhỏ hơn sao? Danh từ các thánh đồ được nói đến ở trong câu thứ nhì này là để chỉ về con dân của Chúa ở trong hội thánh, là những người đã được Chúa tha tội và làm cho sạch tội, là những người đã được Chúa ban cho cái quyền đồng trị với Đấng Christ. Đức Chúa Trời đã ban cho hội thánh được đồng trị với Đấng Christ. Và điều đó có nghĩa là hội thánh cũng sẽ cùng với Đấng Christ phán xét toàn thế gian trong cái ngày phán xét cuối cùng, sau khi vương quốc ngàn năm kết thúc và trước khi vương quốc đời đời hiện thực. Đây là cái sự phán xét đã được tiên tri ở trong Khải Huyền đoạn 20 từ câu 11 đến câu 15. Tuy nhiên, cũng không ngoại trừ cái sự việc là hội thánh có thể sẽ cùng với Đấng Christ phán xét những người tin Chúa ở trong kỳ tận thế, như đã được tiên tri trong Ma-thi-ơ đoạn 25 từ câu 31 đến câu 46. Và sau đó là cùng với Đấng Christ xét xử mọi sự ở trong vương quốc ngàn năm. Hội thánh sẽ cùng với Đấng Christ phán xét toàn thế gian. Thế thì tại sao con dân Chúa trong hội thánh lại không thể phán xét các sự bất hòa xảy ra ở trong hội thánh? Tại sao khi có sự bất hòa thì con dân Chúa lại để cho những người không tin Chúa phán xét con dân Chúa? Khi chúng ta so sánh cái sự phán xét toàn thế gian với cái sự phán xét những việc bất hòa trong hội thánh, thì chúng ta mới thấy rõ cái sự vô lý và cái sự thiếu hiểu biết của những người ở trong hội thánh lại đi thưa kiện anh chị em cùng cha của mình ra trước tòa án của thế gian. Câu thứ ba. Các anh chị em chẳng biết rằng chúng ta sẽ phán xét các thiên sứ sao? Huống chi những việc đời này. Chẳng những hội thánh phán xét toàn thế gian, mà hội thánh còn phán xét các thiên sứ phạm tội, vì hội thánh được đồng trị với Đức Chúa Giêsu Christ, được cùng ngồi trong các nơi trên trời với Ngài. Như Tê-mô-thê nhì đoạn 2 câu 12 chép, nếu chúng ta kiên trì thì chúng ta sẽ đồng trị với Ngài, nếu chúng ta chối bỏ Ngài thì Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Và Ê-phê-sô đoạn 2 câu 6 đến câu 7 chép, Ngài làm cho chúng ta cùng sống lại và đặt chúng ta cùng ngồi trong các tầng trời trong Đấng Christ Giêsu, để trong các thời đại sẽ đến Ngài sẽ tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài trong sự từ ái của Ngài hướng về chúng ta trong Đấng Christ Giêsu. Quyền cai trị và phán xét muôn vật từ thuộc thể đến thuộc linh do Đức Chúa Trời ban cho hội thánh là cái quyền cai trị và phán xét ngay cả các thiên sứ của Thiên Chúa. Và quyền ấy đã được trao vào trong tay hội thánh. Thì huống chi là những việc thuộc về đời này mà hội thánh lại không có quyền xét xử hay sao? Con dân Chúa ở tại Corinto thời ấy, họ không có được trọn vẹn lời Chúa được ghi chép thành chữ như chúng ta ngày nay. Thời bấy giờ, họ chỉ có thánh kinh phần cựu ước, và không phải ai cũng có một cuốn thánh kinh ở trong nhà như chúng ta ngày hôm nay. Thế mà cái sự phạm lỗi của con dân Chúa trong hội thánh tại Corinto vẫn bị Đức Thánh Linh quở trách qua sứ đồ Phaolô. Nên nhớ, thánh kinh vào thời ấy được chép bằng tay. Giá tiền thuê người sao chép một bản thánh kinh có thể ngang bằng với tiền công lao động một năm. Và cái công việc sao chép thánh kinh này là phải do những người chuyên về việc sao chép thánh kinh thực hiện. Họ là những người được thánh kinh gọi là các thầy thông giáo. Mỗi khi chép thánh kinh thì họ phải đọc to thành tiếng từng chữ được chép. Và khi chép đến danh xưng đấng từ hữu hoàn hữu thì họ phải rửa bút và đi tắm gội toàn thân rồi mới trở lại chép tiếp. Điều đó có nghĩa là nếu trong một câu thánh kinh danh đấng từ hữu hằng hữu xuất hiện hai lần thì họ phải rửa bút và tắm gội hai lần khi chép câu ấy. Ngày nay chúng ta mỗi người đều có ít nhất là một cuốn thánh kinh ở trong tay. Nếu chúng ta vẫn sống theo con người cũ mà phạm các tội đã được ghi chép trong thánh kinh thì chúng ta sẽ bị Chúa xửa phạt một cách nghiêm khắc đến mức độ nào? Câu thứ tư. Vậy thực tế khi các anh chị em có sự kiện cáo về những việc của đời này, sao đặt để những kẻ bị xem là không ra gì trong hội thánh làm người phán xét? Cái chữ đặt để này ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là để cho ngồi, nghĩa là để cho những người ấy làm người ngồi để mà ngồi trên cái ghế tòa để mà phán xét công dân của Chúa. Việc về đời này khiến sinh ra cái sự tranh cạnh phần lớn chỉ là cái việc liên quan đến tiền bạc, của cải, đất ruộng hay là chức vụ. Con dân Chúa trong hội thánh mà để cho những việc thuộc về đời này trở thành nguyên nhân gây bất hòa, nghịch lẫn nhau, thì đó là một cái sự rất là đáng buồn. Những kẻ bị xem là không ra gì trong hội thánh chắc chắn không phải là những người thuộc về hội thánh. Bởi vì câu thứ nhất và câu thứ sáu giúp cho chúng ta hiểu họ là những ai. Họ là những quan tòa không tin Chúa, chưa được cứu ở trong các tòa án của thế gian. Người chưa được cứu thì không có một cái giá trị gì ở trong hội thánh. Mặc dù họ có thể rất là có giá trị đối với thế gian, theo các tiêu chuẩn của thế gian, nhưng trước mặt Chúa thì họ không có giá trị gì cả. Họ chỉ là những người chờ ngày bị Chúa phán xét và giam vào hỏa ngục. Sự kiện con dân Chúa tại Corinto kiện cáo anh chị em cùng cha ra tòa án của thế gian để cho những kẻ không tin Chúa xét xử những cái sự bất hòa của họ là một sự thiếu hiểu biết và cũng chính là tội lỗi. Hoặc cũng có thể là do họ không phục cái sự xét xử ở trong hội thánh cho nên họ lại thưa kiện anh chị em cùng đức tin ra tòa án của thế gian. Và nếu là vậy thì cái sự không phục đó phát xuất từ cái sự thứ nhất là không yêu anh chị em cùng cha như Chúa yêu mình để có thể hy sinh hay là nhường nhịn anh chị em của mình. Thứ nhì là không vâng phục những người chăn dắt mình. Thứ ba là kiêu ngạo cho rằng mình khôn sáng hiểu biết lời Chúa và cái cách thức để áp dụng lời Chúa vào cuộc sống hơn là những người chăn dắt mình, cho rằng phải giải quyết sự việc theo ý của mình. Thứ tư là tự ái không đúng, nghĩa là biết mình sai đó nhưng mà không chịu nhận lỗi mà chỉ muốn giành phần thắng. Thứ năm là tham lam muốn thủ đắc danh hay là lợi. Thứ sáu là độc ác muốn trả thù người đã làm thiệt hại mình. Bất cứ vì lý do nào trong sáu lý do được liệt kê ở đây thì đó cũng đều là tội lỗi, là cái bản tính, là cái bản tính xác thịt của con người cũ. Câu thứ năm, tôi nói về sự hổ thẹn của các anh chị em. Ấy vậy, chẳng có một người khôn sáng nào giữa vòng các anh chị em sao? Không có ai có thể phân xử được giữa các anh chị em cùng cha của mình hay sao? Câu sáu, nhưng các anh chị em cùng cha thưa kiện các anh chị em cùng cha và là trước mặt những kẻ chẳng tin. Sự kiện cáo nhau trước tòa án thế gian của con dân Chúa trong hội thánh là một cái sự tự mình làm nhục chính mình và làm nhục hội thánh, cũng có nghĩa là làm nhục danh Chúa. Vì trước hết cái sự ấy đã tỏ cho những người ở trong thế gian thấy sáu cái điều xấu của mình như chúng tôi đã vừa liệt kê, và khiến cho người thế gian nhìn thấy con dân Chúa cũng chẳng khác gì những người không tin Chúa. Kế tiếp, cái sự ấy khiến cho người không tin Chúa cầm quyền xét xử trên con dân của Chúa. Ấy vậy, có nghĩa là chuyện xảy ra như vậy. Sự con dân Chúa trong hội thánh tại Corinto kiện cáo nhau trước mặt những kẻ chẳng tin cũng có thể phát xuất từ cái thói quen khi họ chưa tin nhận Chúa. Vì thế họ thản nhiên hành động như vậy. Và sứ đồ Phaolô đã mong rằng lẽ thật về quyền cai trị và phán xét của con dân Chúa trong hội thánh trên toàn thế gian và trên các thiên sứ như ông đã trình bày sẽ giúp cho họ ý thức được cái việc làm sai trái của họ và khiến cho họ bị hổ thẹn. Không lẽ con dân của Chúa trong hội thánh có Đức Thánh Linh ngự trong thân thể để soi sáng và dẫn dắt mà không thể phân xử được những cái sự bất hòa trong hội thánh hay sao? Không lẽ những người được Chúa kêu gọi làm trưởng lão, người chăn ở trong hội thánh lại không được Chúa ban cho thẩm quyền cùng với cái sự khôn sáng từ nơi chính Ngài để phân xử những cái sự bất hòa ở trong hội thánh hay sao? Tại sao con dân Chúa lại không nhường nhịn nhau mà phải thưa kiện nhau trước mặt những người không tin Chúa. Câu 7. Thật vậy, có sự thua bại giữa các anh chị em vì các anh chị em thưa kiện lẫn nhau. Sao các anh chị em chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao các anh chị em chẳng chịu sự gian lận là hơn? Danh từ sự thua bại được dùng ở trong câu 7 này. Ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa đen là bị suy thoái, bị thất bại, và cũng có nghĩa là bị thua trận. Thua trận ở đây là thua mưu kế của ma quỷ, vì không biết tận dụng mọi khí giới của Đức Chúa Trời để đánh trận cùng ma quỷ, như Ê-phê-sô đoạn 6 câu 11 đã dạy chúng ta. Nên nhớ rằng chúng ta chiến trận với ma quỷ ở trong cái cuộc chiến thuộc linh, và chúng ta thua không phải vì chúng ta yếu sức, mà chúng ta thua là bởi vì chúng ta đã không thắng được mưu kế của nó. Chúng ta thua trí, chúng ta thua mưu, chứ không phải chúng ta thua sức. Vì sức ở trong chúng ta là sức toàn năng của Thiên Chúa, và Ngài đã ban cho chúng ta mọi khí giới của Ngài để chúng ta có thể thắng được ma quỷ. Mà chúng ta thua là bởi vì chúng ta không biết tận dụng mọi khí giới mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Và rõ ràng là chúng ta không thua sức, mà chúng ta thua trí, chúng ta thua mưu. Và cái chữ sự thua bại này có cái nghĩa bóng là bị mất đi cái sự cứu rỗi. Lời tiên tri của Đức Chúa Giêsu Christ đã được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 25 từ câu 31 đến câu 46 cho chúng ta thấy rằng vào cuối của kỳ tận thế, khi mà Đức Chúa Giêsu Christ đã tiêu diệt tất cả những người mang con dấu của Antichrist, thì chỉ còn lại những người tin nhận sự cứu rỗi của Ngài. Nhưng mà họ sẽ bị Chúa phán xét. Và rất là nhiều người trong số họ chỉ vì không cứu giúp anh chị em cùng đức tin của mình mà họ đã bị mất đi cái sự cứu rỗi. Họ phải đi vào trong hỏa ngục. Sự không cứu giúp anh chị em cùng đức tin là cái sự không làm điều lành cho anh chị em của mình. Và chúng ta thấy cái sự không làm điều lành cho anh chị em cùng đức tin của mình còn bị hình phạt nặng như vậy, nghĩa là bị mất đi cái sự cứu rỗi, thì cái sự làm điều ác cho anh chị em của mình bằng cách thưa kiện họ ra trước tòa án của thế gian để cho những kẻ không tin Chúa xét xử họ, thì người làm như vậy sẽ bị hình phạt nghiêm khắc càng hơn biết là bao nhiêu. Có một số người hiểu lầm câu số 7. Họ cho rằng ở trong hội thánh không nên có sự kiện cáo lẫn nhau. Tuy nhiên câu số 7 phải được hiểu đúng trong văn mạch từ câu số 1. Đó là cái sự kiện cáo anh em trong hội thánh trước tòa án của thế gian mới là điều tội lỗi, chứ không phải sự kiện cáo nào trong hội thánh cũng là tội lỗi. Bởi vì lời Chúa đã dạy chúng ta như đã chép trong Ti-mô-thê nhất đoạn 5 câu 19. Đừng nhận lời cáo buộc một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng. Rõ ràng qua lời này chúng ta thấy cái sự cáo buộc ở trong hội thánh được cho phép, hay là cái sự kiện cáo trong hội thánh được Chúa cho phép. Lời này xác nhận rằng con dân Chúa trong hội thánh có thể cáo tội những người có tội trong hội thánh, cho dù người ấy là một trưởng lão, miễn là phải có ít nhất hai nhân chứng. Chịu sự trái lẽ, chịu sự gian lận không có nghĩa là im lặng trước sự trái, trước sự sai, trước tội lỗi của anh chị em ở trong hội thánh, mà chỉ có nghĩa là chúng ta không đòi bồi thường, nhất là không thưa kiện anh chị em của mình ra trước tòa án của thế gian, không để cho người không tin Chúa phán xét con dân Chúa. Tất cả những sự mà anh chị em trong hội thánh có lỗi với chúng ta phải giải quyết theo lời của Chúa dạy trong Ma-thi-ơ đoạn 18 từ câu 15 đến câu 17. Câu 8. Nhưng chính các anh chị em làm sai và gian lận các anh chị em cùng cha của mình. Dựa vào câu 8 này mà chúng ta biết cái sự kiện cáo được nói đến trong câu 7 là cái sự kiện cáo liên quan đến tiền bạc của cải. Điều tệ hơn nữa là chính cái người tín đồ gian lận lại đi thưa kiện nạn nhân của mình. Có thể người thưa kiện đã cho anh chị em mình vay tiền lấy lãi quá cao, khiến cho anh chị em của mình không thể trả lãi, rồi người ấy lại đi thưa anh chị em của mình ra tòa. Có thể người thưa kiện lường gạt anh chị em của mình trong cái sự làm ăn, khiến cho anh chị em của mình bị thất bại. Có thể là một cái sự lường gạt nào đó để chiếm đoạt tài sản của anh chị em của mình. Về cái việc vay mượn tiền bạc thì ngay từ thời Cựu Ước, Chúa đã không cho phép con dân Chúa cho vay tiền lấy lại lẫn nhau. Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 23 câu 19 chép: Ngươi sẽ không cho vay lấy lãi nơi anh em ngươi, tức là lấy lãi về tiền bạc, lấy lãi về thức ăn, lấy lãi về bất cứ món gì được cho vay để lấy lãi. Còn ở trong thời Tân Ước thì Chúa đã không cho phép con dân Chúa mắc nợ ai điều gì ngoài món nợ tình yêu. Như Roma đoạn 13 câu 8 chép, đừng mắc nợ ai điều gì ngoại trừ yêu lẫn nhau, vì ai yêu người khác thì đã làm trọn luật pháp. Vì thế trong Hội Thánh, nếu ai cho anh em mình vay tiền lấy lãi là phạm tội, và cũng là gian lận anh em mình, gian lận vì lấy tiền lãi trái phép. Nếu anh chị em của chúng ta thiếu thốn về tiền bạc, vật chất thì chúng ta chỉ có thể chia sẻ những gì chúng ta có để cùng mang gánh nặng với anh chị em của mình. Chúng ta không thể nào cho vay lấy lãi. Chúng ta cũng không thể cho mượn rồi đòi lại. Chúng ta chỉ có thể cho mượn đến khi nào anh chị em của mình có khả năng thì sẽ trả lại cho chúng ta. Còn nếu anh chị em của chúng ta không có khả năng để trả lại thì chúng ta không bao giờ đòi anh chị em của mình cái số tiền mà chúng ta đã đưa ra. Và nếu có ai có cái lòng tham mà lường gạt anh chị em của mình thì đương nhiên đó là cái việc làm tội lỗi. Thế mà còn thưa kiện anh chị em của mình ra trước tòa án của thế gian thì không còn gì để nói nữa. Và nói tới đây thì cũng nói thêm là chúng ta vẫn có thể cho người không tin Chúa vay mượn tiền để lấy lãi, miễn là chúng ta đừng có lấy lãi quá cao, quá cái mức quy định của luật pháp. Luật pháp cho phép chúng ta nhận lãi bao nhiêu phần trăm thì chúng ta cho vay lấy lãi bấy nhiêu phần trăm. Nếu cho vay lấy lãi một cách cắt cổ vượt quá cái mức cho phép của luật pháp là chúng ta vừa phạm luật pháp của loài người mà chúng ta vừa phạm tội với Chúa. Và nhân tiện đây thì tôi cũng xin có lời khích lệ khuyên bạn chị em ở trong Hội Thánh. Vì trong thời gian gần đây chúng tôi nhận thấy có nhiều ông bà anh chị em đã biết dâng hiến cái số thu nhập của mình vào trong các mục vụ của Hội Thánh. Dù đôi khi cái số tiền dâng đó nó rất là ít oi so với cái số lượng của nhiều người khác dâng hiến. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ đến cái sự dâng hiến của người đàn bà quá. Vấn đề không phải là dâng bao nhiêu, mà vấn đề là tấm lòng của chúng ta biết dâng hiến. Và tất cả những gì chúng ta dâng hiến vào trong các mục vụ của Hội Thánh là chúng ta dâng hiến lên Chúa, để Chúa dùng cái số đó làm ra những cái việc ích lợi trong Hội Thánh. Hãy luôn luôn ghi nhớ trong lòng của chúng ta là chúng ta cần có cái tấm lòng biết dâng hiến. Dâng hiến một cách tận sức của mình như là cái người đàn bà quá ngày xưa đã được Chúa khen. Và chúng ta cũng nhớ đến cái câu chuyện 5 cái bánh và 2 con cá mà một đứa bé đã dâng lên cho Chúa, để rồi 5 cái bánh và 2 con cá đó có thể nuôi ăn được hơn 5,000 người mà vẫn còn dư lại 12 giỏ đầy. Cho nên đừng quan tâm đến cái sự kiện là chúng ta có thể dâng được bao nhiêu, mà hãy quan tâm rằng chúng ta có tấm lòng dâng hiến hay không. Và chúng ta có tin rằng Chúa sẽ dùng cái sự dâng hiến về hình thức vật chất thì nó rất là nhỏ bé, rất là nhỏ nhoi, nhưng mà Chúa sẽ dùng nó để làm ra những cái việc lớn. Và khi mà chúng ta chưa được dư dật mà chúng ta có cái tấm lòng dâng hiến như vậy thì đó mới là một cái thức hương thơm quý dâng lên Chúa. Chứ còn chúng ta chờ đến khi mình giàu có rồi chúng ta mới dâng hiến một cách dư dật lên cho Chúa thì Chúa chỉ xem đó là cái của dư thừa mà chúng ta dâng lên Chúa mà thôi. Có một thực tế rất là phũ phàng ở trong Hội Thánh. Đó là có rất nhiều người trong Hội Thánh vẫn có cái nếp sống giống như là những kẻ thù nghịch thập tự giá. Mà lời của Chúa trong Philip đoạn 3 câu 18 đã chép như thế này: vì tôi đã thường nói điều này cho các anh chị em, nay tôi lại khóc mà nói nữa. Lắm người có cách ăn ở như là những kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Đây là cái lời mà sứ đồ Phaolô tâm sự với con dân Chúa ở tại thành Philip. Họ là con dân Chúa, nhưng họ sống tội lỗi còn hơn là những người không tin Chúa. Và ở trong thư Gia Cơ thì có nói đến họ như thế này, Gia Cơ đoạn 4 từ câu 1 đến câu 4. Những cuộc chiến tranh và đánh nhau giữa các anh chị em bởi đâu mà đến? Chẳng phải đến từ cái sự ham muốn khoái lạc vẫn hay chinh chiến trong các chi thể của các anh chị em sao? Các anh chị em khao khát mà chẳng có gì. Các anh chị em phạm tội giết người và ganh tị mà chẳng đạt được gì. Các anh chị em đánh nhau và gây chiến, nhưng các anh chị em chẳng có gì vì các anh chị em không cầu xin. Các anh chị em cầu xin mà không nhận được vì các anh chị em cầu xin trái lẽ để dùng theo sự ham muốn khoái lạc của mình. Hỡi những đàn ông ngoại tình và những đàn bà ngoại tình, các ngươi chẳng biết sự làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên ai sẵn lòng làm bạn với thế gian thì người ấy trở nên kẻ thù của Đức Chúa Trời vậy. Và tiếp theo trong Gia Cơ đoạn 5 câu 1 đến câu 6 chép: Hỡi các anh chị em là những người giàu có, hãy khóc lóc và kêu la vì cớ những hoạn nạn sẽ đến trên các anh chị em. Tài sản của các anh chị em bị mục nát, quần áo của các anh chị em bị mối mọt ăn, vàng bạc của các anh chị em bị hoen dỉ, sự hoen dỉ của chúng sẽ là chứng cớ nghịch lại các anh chị em và sẽ như lửa ăn thịt các anh chị em. Các anh chị em đã thu trữ cho những ngày sau cùng. Kìa, tiền công của những người được thuê gặt các ruộng của các anh chị em mà các anh chị em đã gian lận, chúng nó kêu oan. Tiếng kêu của những thợ gặt đã thấu đến tai chúa của các cơ binh. Các anh chị em đã sống vui sướng cách sang trọng trên đất và trở nên phóng đãng. Các anh chị em đã làm cho lòng mình no nê như trong ngày chém giết. Các anh chị em đã định tội và đã giết người công bình mà người chẳng cự lại. Nghe qua những lời này, quý ông bà anh chị em có thể tưởng tượng được ra rằng đây là những cái sự kiện xảy ra trong chính hội thánh của Chúa hay không? Nhưng thực tế nó đã xảy ra như vậy. Đã từ gần 2.000 năm trước trong hội thánh của Chúa đã xảy ra những sự như vậy. Và càng cho đến gần kỳ tận thế thì nó lại càng xảy ra càng hơn ở trong hội thánh của Chúa. Đó là nói về ở trong hội thánh của Chúa. Chứ còn nói về các giáo hội không phải là hội thánh của Chúa thì nó còn tệ hại hơn nữa. Ở trong thư Côrintô nhì đoạn 11 câu 26, sứ đồ Phaolô gọi những tín đồ như vậy là những anh em giả dối. Họ xưng nhận rằng họ có cùng đức tin với chúng ta trong sự cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu Christ. Họ xưng nhận rằng họ đã ăn năn tội, họ đã tin nhận sự cứu rỗi của Chúa và họ là môn đồ của Đấng Christ. Họ cùng thờ phượng Thiên Chúa với chúng ta, nhưng họ không có tình yêu thương và họ vẫn sống theo xác thịt. Chúa gọi họ là những kẻ không nóng cũng không lạnh. Dù vậy, Chúa vẫn ban cho họ cái cơ hội ăn năn. Và nếu họ không sớm ăn năn thì Chúa sẽ mửa họ ra như Khải Huyền đoạn 3 câu 16 đã chép. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 từ câu 31 cho đến câu 46, chính Đức Chúa Giê-xu đã tiên tri về cái sự phán xét những người tin Chúa vào cuối kỳ tận thế. Một số người sẽ bị hư mất đời đời trong hỏa ngục chỉ vì họ có đức tin nơi sự cứu rỗi của Chúa, nhưng họ không có tình yêu thương với anh chị em cùng đức tin. Họ không cứu giúp anh chị em của mình. Và Chúa đã phán một cách rõ ràng rằng, như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 45, thật ta nói với các ngươi đã không làm cho một trong những người nhỏ nhất giữa những người này, là các ngươi cũng đã không làm cho ta. Riêng sứ đồ Phi-rơ thì nói đến cái nếp sống tội lỗi của những người rao giảng lời Chúa và đã kết luận như đã chép trong Phi-rơ nhì đoạn 2 câu 20 đến câu 22. Chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và đấng giải cứu chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì sự kết thúc sau này của chúng nó sẽ xấu hơn lúc đầu. Chúng nó đã biết đường công bình rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình. Thế thì thà rằng không biết là hơn. Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi lại lăn lóc trong vũng bùn. Kính thưa hội thánh, ở trong thế gian thì luôn có lúa mì và cỏ lùn. Cỏ lùn là một loại cỏ có cái hình dáng mới nhìn thì giống như là lúa mì, nhưng mà nhìn kỹ thì sẽ thấy cái sự khác biệt giữa hai loại. Điều này có nghĩa là có hội thánh thật của Chúa mà cũng có các tà giáo mạo nhận là hội thánh của Chúa do ma quỷ gieo vào, như Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 25 đã chép. Còn ở trong hội thánh thì luôn có dê lẫn với chiên, như Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 32 đã chép. Chiên là con dân chân thật của Chúa, sống theo lời Chúa. Còn dê là những người tin Chúa nhưng mà không sống theo lời Chúa. Hoặc là họ vẫn sống theo cái bản tính tội lỗi của con người cũ, hoặc là họ sống theo những cái điều răn do loài người đặt ra mà bỏ đi điều răn của Đức Chúa Trời. Ngoài ra còn có cái sự kiện sói đội lốt chiên, như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 15. Họ là những kẻ giả hình được Sa-tan cài vào hội thánh để vừa lạm dụng hội thánh, vừa hãm hại hội thánh. Thánh Kinh gọi họ là những kẻ giúp việc của Sa-tan. Như đã chép trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 từ câu 13 cho đến câu 15. Vì những kẻ như vậy là những sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối, giả dạng thành những sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lại gì, vì chính Sa-tan giả dạng thành thiên sứ của sự sáng. Vậy nên chẳng có gì là vĩ đại nếu những kẻ giúp việc của nó giả dạng như những người giúp việc của sự công bình. Sự cuối cùng của chúng nó sẽ xứng với việc làm của chúng nó. Và chính vì cái thực tế phũ phàng như vậy, cho nên con dân Chúa cũng không nên ngã lòng. Nhưng chúng ta phải nhanh chóng kỷ luật những kẻ có tội mà không chịu ăn năn, trừ bỏ họ ra khỏi hội thánh, theo lời của Đức Thánh Linh đã dạy, như đã chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 câu 11 đến câu 13 mà chúng ta đã học. Nhưng giờ đây, tôi viết cho các anh chị em, khuyên đừng làm bạn với kẻ nào xưng là anh chị em cùng cha mà lại là đĩ đực, hoặc là kẻ tham lam, hoặc là kẻ thờ thần tượng, hoặc là kẻ hung bạo, hoặc là kẻ say sưa, hoặc là kẻ tống tiền. Đừng ăn với kẻ như vậy. Vì có phải tôi cũng định tội những kẻ ở ngoài sao? Chẳng phải các anh chị em định tội những người ở trong sao? Nhưng những kẻ ở ngoài thì Đức Chúa Trời sẽ định tội họ. Vậy hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi các anh chị em. Rồi chúng ta cũng phải tránh xa những kẻ rao giảng tà giáo, tránh xa những kẻ tin theo tà giáo, cũng như tránh xa những kẻ không sống theo giáo lý của Đức Chúa Giêsu Christ. Lời của Chúa trong Tít đoạn 3 câu 10 chép: Sau khi đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo lần thứ nhất và lần thứ nhì rồi, thì con hãy tránh xa. Và Văn nhì câu 9 đến câu 11 chép: Bất cứ ai nghịch lại, chẳng ở trong giáo lý của Đấng Christ, thì kẻ ấy không có Thiên Chúa. Còn ai ở trong giáo lý của Đấng Christ, thì người ấy có cả Đức Cha lẫn Đức Con. Nếu ai đến với các anh chị em mà không đem giáo lý ấy theo, thì chớ đón kẻ ấy vào nhà, và cũng đừng chào hỏi kẻ ấy. Vì người nào chào hỏi kẻ ấy tức là dựa vào những việc ác của kẻ ấy. Như vậy, căn cứ vào lời dạy của Chúa thì chúng ta không nên mở cửa mời những người như là chứng nhân Giê-hô-va, những người mọc môn hay là bất cứ những ai muốn rao giảng, bất cứ một tôn giáo nào vào nhà. Chúng ta có thể nói với họ: Tôi tin Thiên Chúa và Thánh Kinh. Tôi không chấp nhận giáo lý của bất cứ một tôn giáo hay là một giáo hội nào. Và lời Chúa không cho phép tôi chào hỏi tiếp đón những ai rao giảng các loại giáo lý ấy. Xin cảm phiền. Nói xong thì chúng ta bỏ đi ngay, hoặc là chúng ta đóng ngay cửa nhà lại. Và nếu chúng ta thường bị những người này gõ cửa, thì quý bạn chị em nên viết hay là in sẵn câu Thánh Kinh ở trong Văn nhì câu 9 đến câu 11 để đưa cho họ trước khi bỏ đi hoặc là trước khi đóng cửa. Câu 9. Các anh chị em chẳng biết rằng những kẻ không công bình sẽ không thừa kế vương quốc của Thiên Chúa sao? Chớ tự dối mình, những đĩ đực, những kẻ thờ thần tượng, những kẻ ngoại tình, những kẻ làm dáng yểu điệu, những kẻ đắm nam sắc. Câu 10. Những kẻ trộm cắp, những kẻ tham lam, những kẻ say sưa, những kẻ hung bạo, những kẻ tống tiền cũng sẽ không thừa kế vương quốc của Thiên Chúa. Ở ngoài hội thánh, những kẻ không công bình là những kẻ không ăn năn tội và không tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Còn ở trong hội thánh, những kẻ không công bình là những kẻ đã từng thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, nhưng lại không mặc lấy con người mới đã được dựng nên trong Đấng Christ, mà vẫn sống theo cái bản tính tội lỗi của con người xác thịt. Dù đã một lần được cứu nhờ sự ăn năn tội và đức tin vào ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nhưng nếu một người trở lại sống trong tội, thì người ấy sẽ bị hư mất. Lời của Chúa đã dạy rõ trong Hebrew đoạn 6 câu 4 đến câu 8, đoạn 10 câu 25 đến câu 31, ở trong Phi-rơ nhì đoạn 2 câu 20 đến câu 22, ở trong Văn đoạn 15 câu 2 và ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu 16. Tất cả những câu này chúng ta đã từng học qua. Không thừa kế vương quốc của Thiên Chúa là không được ở trong vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời. Và điều đó có nghĩa là sẽ đời đời ở trong hỏa ngục. Thánh Kinh đã ghi rõ lời phán của Đấng Christ như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 46. Và những kẻ này sẽ đi vào hình phạt vĩnh cửu, còn những người công bình sẽ vào sự sống vĩnh cửu. Tự dối mình có nghĩa là đã nhận biết lẽ thật qua lời Chúa, nhưng vẫn dùng lý luận của xác thịt để bào chữa cho cái sự phạm tội của mình. Cho rằng mình là trường hợp ngoại lệ, cho rằng mình vốn được nhiều ơn Chúa, từng kết nhiều quả lành trong các mục vụ, thì cái điều mình làm không sai. Và đây là cái thực tế đã xảy ra trong hội thánh của chúng ta, khiến cho có người công nhận rằng lời của Chúa nói rằng con dân Chúa thì phải tiếp trợ giúp đỡ lẫn nhau khi có người cần được tiếp trợ và cần được giúp đỡ. Nhưng mà khi thực hành thì lại cho rằng vì cái người con dân Chúa đó không xứng đáng với cái sự tiếp trợ giúp đỡ của hội thánh vì đã không hoàn toàn sống theo lời của Chúa cho nên không giúp đỡ và không tiếp trợ. Và như vậy người đó đã dùng cái suy nghĩ của mình để mà bác bỏ đi cái lẽ thật của lời Chúa mà người đó đã học biết. Rồi người đó cho rằng vì đã từng được Chúa ban ơn thế này, từng được Chúa ban ơn thế kia cho nên cái cảm giác của người đó, cái suy nghĩ của người đó, cái cảm xúc của người đó là đúng. Bất kể lẽ thật của lời Chúa đó là khi anh chị em trong hội thánh cần được giúp đỡ thì chúng ta phải giúp đỡ mà không có nêu ra một cái điều kiện nào khác. Bất cứ ai phạm vào bất cứ điều gì nghịch lại sự dạy dỗ của Thánh Kinh thì người ấy phạm tội. Phạm tội mà không ăn năn thì sẽ bị hư mất đời đời trong hỏa ngục dù chỉ là một lời nói dối. Bởi vì một cách rất là rõ ràng lời của Chúa trong Khải Huyền đoạn 21 câu 8 đã chép rằng phần của tất cả những kẻ nói dối cũng cùng chung với những kẻ giết người, những kẻ thờ thần tượng. Khi tôi đọc và suy ngẫm câu này thì tôi thấy rất là lạ. Vì trước cái tội nói dối đó thì lại thêm cái chữ là tất cả những kẻ nói dối. Nghĩa là bất kể họ là người ở ngoài hội thánh, là người ở trong hội thánh, bất kể họ nói dối vì lý do gì, hễ là kẻ nói dối thì tất cả những kẻ nói dối đều phải bị hư mất đời đời ở trong hỏa ngục nếu không ăn năn. Quý ông bạn cho em phải cẩn thận về mọi lời nói của mình, chớ có một lời nói dối nào ra từ miệng của mình. Nếu lỡ vấp phạm thì phải lập tức ăn năn tội ngay, xưng tội với Chúa và xin lỗi với người mà mình đã nói dối ngay. Những đĩ đực, danh từ đĩ đực theo nghĩa đen ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh là chỉ về người nam bán thân làm đĩ ở trong các đền thờ tà thần, hoặc là người nam phạm tà dâm, đồng tính luyến ái, hoặc là người nam sống một nếp sống hoang dâm vô độ, thường xuyên phạm đủ mọi hình thức tà dâm. Người như vậy còn phạm thêm các thứ tội khác, cho nên cái danh từ đĩ đực còn có cái nghĩa rộng là người phạm đủ các thứ tội xấu xa nhất. Danh từ này còn nặng hơn là các danh từ người thu thuế và phường trộm cướp. Người như vậy cũng chính là người tôn thờ bản ngã xác thịt, thờ phượng thân thể xác thịt của mình bằng thú vui của tội lỗi. Những kẻ thờ thần tượng là những ai thờ lại bất cứ một sự gì hay bất cứ một ai thay vì thờ lại Thiên Chúa, hay là cùng một lúc thờ lại Thiên Chúa mà lại thờ lại bất cứ ai hay là bất cứ sự gì khác nữa. Thần tượng có thể là hình tượng, hoặc là người chết, hoặc là người sống. Thần tượng có thể là một cái khoái cảm, một cái sở thích, một cái ý tưởng, một cái chủ nghĩa hay là một cái tôn giáo. Thần tượng cũng có thể là cái lòng kiêu ngạo hoặc là cái lòng tự ái không đúng của mỗi người. Những kẻ ngoại tình là những người có vợ hoặc có chồng mà lại đi quan hệ tình dục với người không phải là vợ hay chồng của mình. Hoặc là những người độc thân mà lại quan hệ tình dục với vợ hay chồng của người khác. Tội ngoại tình là một trong các hình thức của tội tà dâm. Còn những người độc thân quan hệ tình dục với một người độc thân khác thì gọi chung là phạm tà dâm. Những kẻ làm dáng, yểu điệu là những người nam mà muốn trở nên nữ. Ngày nay, cái việc chuyển giới tính từ nam qua nữ đã lan tràn khắp nơi trên thế giới. Đó là một trong các hình thức của tội lỗi đã gia tăng và được xã hội chấp nhận. Lời tiên tri của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 12 đã cho chúng ta biết rằng vào những ngày cuối cùng này thì tội lỗi sẽ gia tăng. Đó cũng là một trong các dấu hiệu cho biết ngày tận thế đã gần. Những kẻ đắm nam sắc, vừa là những người nam muốn trở nên nữ, yêu thích những người nam, vừa là những người nam yêu thích những người nam chuyển giới tính thành nữ. Những kẻ trộm cắp là những người lén lút chiếm đoạt tài sản của người khác, kể cả chiếm đoạt thời gian, như là người nhân viên dùng thời gian chủ trả lương cho mình để làm việc riêng. Những kẻ tham lam là những người ham muốn những sự không thuộc về mình, vi phạm điều răn thứ 10 trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Những kẻ say sưa, nghĩa đen là những người say rượu, nghĩa bóng là những người dùng bất cứ một thức gì khiến cho tâm trí của họ không được tỉnh táo, bao gồm các loại bia, rượu, các thức uống lên men, các loại ma túy, các loại hóa chất như là sơn hay là keo và các dược phẩm không dùng theo toa của bác sĩ. Những kẻ hung bạo là những kẻ cọc cằn, thô lỗ hay lấn áp hoặc là hành hung người khác. Những kẻ tống tiền là những kẻ gài bẫy cho người khác phạm tội rồi làm khó, gây áp lực để lấy tài sản của người phạm tội. Theo nghĩa rộng còn bao gồm cả cái sự đòi hối lộ để tha tội hoặc là làm ơn. Danh sách trên đây chỉ là cái sự liệt kê một cách tiêu biểu những tội lỗi vẫn có thể xảy ra trong hội thánh, chứ không phải là một danh sách đầy đủ. Bất cứ tội lỗi nào cũng có thể xảy ra trong hội thánh khi con dân Chúa quay về sống theo cái bản tính xác thịt của con người cũ. Tất cả những ai đã tin Chúa, sau đó trở lại phạm tội mà không ăn năn thì đều không được thừa kế vương quốc của Thiên Chúa. Và điều đó có nghĩa là họ sẽ bị hư mất đời đời trong hỏa ngục. Câu 11. Một số trong các anh chị em đã là như thế, nhưng các anh chị em đã được rửa sạch, nhưng các anh chị em đã được làm nên thánh, nhưng các anh chị em đã được xưng công bình trong danh của Đức Chúa Giêsu và trong đấng thần linh của Đức Chúa Trời chúng ta. Như chúng ta đã học biết trước đây, dân thành Côrintô nổi tiếng về cái sự trụy lạc, vì thế hầu hết con dân Chúa tại Côrintô vào thời của Phaolô đều là những người từng sống trong các tội lỗi được nêu ra trên đây. Thời đại của chúng ta thuộc về những ngày cuối cùng, là cái thời khoảng mà tất cả những tội lỗi kể trên cùng với những tội lỗi khác đều càng ngày càng gia tăng. Trong số chúng ta cũng có những người từng sống trong các tội kể trên. Nhưng cảm tạ Chúa, Ngài đã ban cho chúng ta cơ hội được cứu rỗi ra khỏi những tội ấy và ra khỏi sự hình phạt của sự phạm tội. Chúng ta đã được Đức Chúa Giêsu Christ dùng máu thánh của Ngài rửa sạch bản tính tội của chúng ta, như đã chép trong Tiết đoạn 2 câu 14. Đấng ban chính mình Ngài cho chúng ta để chuộc chúng ta ra khỏi mọi sự vi phạm luật pháp và làm tinh sạch cho chính Ngài một dân thuộc về Ngài, sốt sắng về những việc lành. Và như đã chép trong Khải Huyền đoạn 1 câu 5, Đức Chúa Giêsu Christ, chứng nhân thành tín, sinh đầu từ trong những kẻ chết, đấng cầm quyền của các vua trên đất, đấng yêu chúng ta, đấng đã rửa sạch những tội lỗi của chúng ta trong máu của Ngài. Chúng ta đã được Đức Chúa Trời làm cho chúng ta được nên thánh một cách trọn vẹn, như đã chép trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 23. Nhưng chính Đức Chúa Trời của sự bình an khiến các anh chị em nên thánh trọn vẹn. Tâm thần, linh hồn và thân thể của các anh chị em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Và chúng ta đã được Đức Chúa Trời xưng là công bình khi chúng ta tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ và được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể của chúng ta. Roma đoạn 8 câu 30 chép: Và những ai Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi họ. Những ai Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng họ là công bình. Những ai Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho họ vinh hiển. Được Đức Chúa Trời xưng là công bình có nghĩa là được Đức Chúa Trời tha tội, không còn kể là người phạm tội, cần phải bị hình phạt theo luật pháp của Ngài. Công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu 38 đến câu 39 chép: Vậy hỡi mọi người, hỡi các anh em, Hãy biết rằng nhờ đấng ấy mà sự tha tội được rao truyền cho các anh em. Hết thảy những ai tin nơi Ngài đều được xưng công bình về mọi điều, mà theo luật pháp Môi-se, các anh em chẳng có thể được xưng công bình. Và kính thưa Hội Thánh, chúng tôi xin kết thúc bài giảng này bằng cách gửi đến quý ông bà anh chị em lời Chúa trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 18 đến câu 25. Hãy biết rằng chẳng phải bởi những vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà các anh chị em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra gì theo truyền thống từ cha ông, nhưng bởi máu cao quý của Đấng Christ dường như máu của chiên con không lỗi, không vết, là đấng thật được định sẵn trước sự sáng thế và hiện ra trong cuối các thời kỳ cho các anh chị em. Là những người bởi Ngài tin đến Đức Chúa Trời là đấng đã khiến Ngài từ những kẻ chết sống lại và ban sự vinh quang cho Ngài, để cho đức tin và sự trông cậy của các anh chị em được ở trong Thiên Chúa. Các anh chị em đã làm sạch linh hồn mình trong sự vâng phục lẽ thật bởi tâm thần, trong tình yêu thương anh chị em cách chân thật. Hãy yêu lẫn nhau với tấm lòng tinh sạch, sốt sắng, đã được tái sinh chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hay hư nát, bởi lời hằng sống và còn lại cho đến vĩnh cửu của Thiên Chúa. Vì mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh quang của loài người ví như hoa của cỏ, cỏ khô thì hoa rụng, nhưng lời phán của Chúa còn lại cho đến vĩnh cửu, và lời đó là tin lành đã giảng ra cho các anh chị em. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng ta. Amen. Kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Mùa Xuân Trong Tôi. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Thật nhẹ nhàng mùa đông nay đã tan, thật rộn ràng mùa xuân nay đã về. Mùa xuân tươi sáng với muôn ánh hào quang, với tiếng ca ngân vang, ngàn câu hát xuân miên man, niềm vui thắm sâu trong bao linh hồn. Cuộc đời này dường như đông đã tan, từ một ngày lòng tôi vui đón ngày, đời tôi tươi sáng. Môi của tôi sẽ reo vui khi tôi sẽ hát tôn vinh Ngài, và linh hồn của tôi mà Ngài đã cứu chuộc cũng sẽ hát tôn vinh Ngài. cuộc sống trong Giê-xu bình an như hương xuân tràn dâng. Ôi cuộc sống trong Giê-xu tình yêu, một cuộc đời sung sướng. Từ khi nhận biết tin lành, mùa xuân dâm thắm linh hồn, lòng luôn nhận biết ơn Ngài. Thật tuyệt vời mùa xuân trong cõi lòng, đời rộn ràng tình yêu dâng khắp hồn. Mùa xuân ơn phước ấy không chút tàn phai, Chúa với tôi bên nhau. Mùa xuân phước thiên trong tôi, mùa xuân thanh tươi trong danh Giê-xu. Chúa với tôi bên nhau, mùa xuân phước thiên trong tôi, mùa xuân thanh tươi trong danh Giê-xu.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.